Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với More Perspectives, một podcast đưa đến cho các bạn những góc nhìn mới, khác lạ với những gì chúng ta đã biết, thông qua những câu chuyện mà mình may mắn đã có cơ hội được trải qua và chiêm nghiệm. Mình là Duy Thành Nguyễn, hãy cùng bắt đầu nhé! Hello các bạn! Sau hàng chục các nội dung khác nhau mình đã làm về mảng giáo dục, tài chính rồi tư duy biện luận, hôm nay mình đã quay trở lại podcast này và bàn trực tiếp về nghề người có tầm ảnh hưởng, hay còn gọi là nghề influencer hay là KOL hay là YouTuber, TikToker. Đây cũng sẽ là một video hiếm hoi mình nói về bản thân mình khá nhiều và mình sẽ lấy luôn kênh YouTube của mình ra để làm ví dụ để chúng ta cùng mổ xẻ. Tính tới thời điểm này là tháng 4 năm 2023, đã là gần tròn một năm mình bỗng dưng được mọi người biết đến nhiều hơn. Những video mình làm trước đó bỗng tiếp cận được với nhiều người hơn hẳn, như là series về học tập hay là series về khủng hoảng tài chính, đặc biệt là video về khủng hoảng tài chính năm 2008 của mình. Mình vẫn còn nhớ thời điểm kênh còn nhỏ thì mình cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Có những video mình làm hoàn toàn bột phát, có những video thì mình đọc và đính kèm rất là nhiều tài liệu tham khảo vào. Mình còn nhớ cái video khủng hoảng tài chính năm 2008 dài 45 phút đó. Mình đã mất gần một tháng để đọc tài liệu và nghiên cứu, quay phim, edit. Lúc đó mình có khoảng 9-10.000 sub gì đó thôi. Và ngay trong ngày đầu tiên mình đã có 1.000 người xem và mình đã vui cả tuần các bạn ạ. Tua nhanh cho đến thời điểm hiện tại, bất cứ video nào mình đăng lên bây giờ cũng đã có rất là nhiều người xem. Số lượng subscriber của mình đã không còn là 9-10.000 người nữa, mà đã lên đến con số hơn 440.000 người. Để nói cho những bạn lần đầu biết đến mình thì mình không phải là một YouTuber hay là người làm podcast toàn thời gian, mà mình đang làm việc tại doanh nghiệp và công việc của mình chiếm toàn bộ thời gian từ thứ 2 cho đến thứ 6. Và để giữ cho kênh YouTube hay là podcast này không bị ảnh hưởng và làm xáo trộn đến cuộc sống cá nhân cũng như công việc chính của mình thì mình đã đặt ra 3 nguyên tắc cơ bản sau để quản lý nó. Thứ nhất, luôn giữ được sự thành thực và chân thật. Mình nghĩ là khán giả hay là người xem hiện tại phần lớn đã đủ thông minh để có thể nhận ra được ai là người đang nói dối, ai là người giả tạo hay là ai là người đang nói thật và thật thà ở trên mạng, kể cả là qua ống kính đi chăng nữa. Thứ hai là mình luôn đặt mục tiêu giáo dục và tư duy biện luận lên hàng đầu. Những nội dung mình đưa ra đều ít nhiều sẽ có tài liệu chứng minh hoặc là trích dẫn nguồn cẩn thận để đảm bảo là mình không bị áp đặt tư tưởng cá nhân lên số đông. Và thứ ba là không nói về bản thân, không đưa tuổi tác, nơi sinh sống, nơi công tác hoặc bằng cấp chứng chỉ của mình ra để hù dọa mọi người. Ba nguyên tắc này chi phối toàn bộ hành động của mình trên YouTube hay là podcast. Đến tên mình hiện tại vẫn còn rất nhiều bạn nhầm và không biết là mình tên là Duy, mình tên là Thanh hay mình là cái gì. Thực ra thì mình tên là Thành, mình cũng có thể nói luôn ở đây mình tên là Thành. Và các bạn thấy đấy, ở đầu video mình sẽ nhảy luôn vào nội dung chính và ở cuối video thì mình chỉ có nói lời cảm ơn mà thôi, sau đó thì mình cũng bye bye các bạn luôn. Mình không có nói là xin chào các bạn hay là chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình, rồi là tôi là XXX, rồi là tôi là thạc sĩ này, tiến sĩ kia, tôi đang làm cho tổ chức này. Hay là cuối video mình sẽ không có những câu như là các bạn hãy nhớ nhấn like và subscribe và ủng hộ mình này kia. Đến tận YouTube trước đây cũng gửi cho mình những tips và tricks và nói rằng là mình nên nhắc nhở người xem phải ấn like đi. Vì theo YouTube được biết thì nếu mà những người nào sáng tạo nội dung mà nói những câu như thế thì nó sẽ giúp tăng độ tương tác và video của họ sẽ có nhiều like hơn. Nhưng mà đối với mình thì ngược lại. Là một người xem những kênh YouTube khác thì mình cực kỳ ấn tượng với những nội dung mà có chiều sâu nhưng lại không quảng bá sản phẩm lăng nhăng, đi thẳng vào vấn đề và không mời mọc mọi người nhấn like, mà họ vẫn giữ được lượng người xem trung thành và phản hồi tích cực đó thôi. Và đó là lý do mình không làm như thế cho kênh của mình. Ngoài ra ấy, thì theo mình, nội dung và bản thân người nói có thể là hai thứ hoàn toàn tách biệt. Có thể là các bạn không cần biết mình là ai, mình làm nghề gì và mình bao nhiêu tuổi. Cái mà các bạn thu thập được là nội dung mình đã truyền tải. Còn hãy coi mình như chỉ là một cái loa phát thanh mà thôi. Có rất nhiều bạn hỏi mình ở dưới phần comment ở những cái video mình, đặc biệt là mình làm về tài chính ấy, là anh đang làm nghề gì? Có phải anh là nghiên cứu thị trường? Có phải anh là người làm trong công ty chứng khoán? Hay là anh đã có bằng CFA hay chưa để mà nói những thứ như thế? Nhưng mà thực ra các bạn đâu có cần biết mình là ai để các bạn biết được những thứ như thế đâu, đúng không? Nó là một cách để chúng ta luyện tập tư duy biện luận mà thôi. Nếu mà các bạn quá là an tâm với việc là à, mình là người có những chứng chỉ này, mình là người đã làm những nghề như thế kia, rồi các bạn nhận ra là à, nếu mà những người mà bạn ấy đã làm những thứ như thế rồi thì có thể những cái gì bạn nói ra cũng đều đúng hết, thì đấy là một thứ mà mình không muốn xảy ra ở kênh của mình. Bởi vì đó là khi mà các bạn đã mất cảnh giác và có thể bất cứ gì mình nói ra các bạn cũng đều tin tưởng. Nhỡ đâu sau này mình nói những thứ nó không hợp lý thì sao, mà các bạn vẫn cứ tin nó là đúng một cách chằn chặn, thì nó sẽ xảy ra tình trạng gọi là thần tượng một cái mù quáng, và đó là một thứ mà mình không muốn nó xảy ra ở kênh của mình. Những cái nguyên tắc quản lý kênh mình nói trên đấy là để giúp cho cuộc sống của mình nó có sự bình yên và tách khỏi cái sự nổi tiếng mà theo mình là nhiều phần may mắn này. Tuy vậy, không phải vì thế mà mình không bị nó ảnh hưởng, và nó cũng không phải là công thức để mà đạt được thành công. Nhiều bạn cứ nhắn tin cho mình là anh đã làm gì để nổi tiếng, bí quyết của anh là gì, thì mình cũng xin nói luôn là mình chả có cái bí quyết quái gì cả các bạn ạ. Mình thấy sự nổi tiếng này hoàn toàn đến vì sự may mắn cộng với một tẹo tẹo là nỗ lực của mình mà thôi. Và chưa biết chừng một ngày nào đó nó cũng sẽ không còn tồn tại nữa và mình lại trở thành một người nào đó vô danh. Vì vậy là khi mình còn xuất hiện ở trên màn hình máy tính, màn hình điện thoại của các bạn, thì mình nghĩ là mình nên tạo ra một cái gì đó nó có ý nghĩa cho cộng đồng, cho các bạn, hơn là vồ vập cố đẩy bản thân mình lên để nổi tiếng. Ok, vậy giờ chúng ta chuyển hướng một chút để nói về nghề người có tầm ảnh hưởng nha. Thì đối với bản thân mình thì mình không coi đây là một nghề, với ba lý do. Thứ nhất, mình không phải là YouTuber toàn thời gian như lúc nãy mình đã nói. Mình có một nghề nghiệp khác và nó ngốn toàn bộ khoảng thời gian của mình từ thứ 2 cho đến thứ 6. Do đó là đầu óc của mình chỉ nghĩ về YouTube vào thứ 7 và chủ nhật mà thôi, mà không phải là thứ 7 chủ nhật nào mình cũng nghĩ về nó hết. Thứ hai, mình không dành quá nhiều thời gian cho nó và nghĩ về nó. Phần lớn thời gian mình dành cho YouTube là nằm ở việc đọc tài liệu và viết nội dung sao cho nó khoa học, và sau đó là đến quay, edit và đăng tải video. Mình là người hoàn toàn tự quay, tự edit video và tự publish, làm thumbnail cho nó. Và do đó là mình gần như không còn một chút thời gian nào để trả lời tin nhắn chờ hay là email hợp tác nhãn hàng cả. Và đây cũng là thứ mà mình rất là xin lỗi. Rất là nhiều bên đã nhắn tin và email cho mình, nhưng mà thực sự với các bạn là mình hiện tại không có một người quản lý, hay là mình cũng không có thuê ai để mà làm giúp mình trong cái công việc này cả. Và thành ra là có rất là nhiều email vẫn còn đang chờ mình giải quyết ở ngoài kia. Từ đó nó dẫn đến lý do thứ ba, đó là mình không kiếm được quá nhiều thu nhập từ nó. Trong suốt một năm vừa qua thì mình chỉ kết hợp với đúng duy nhất một nhãn hàng quần áo, là nhãn hàng mà mình đã sử dụng từ rất lâu và mình rất là thích cách các bạn ấy làm việc và chăm sóc khách hàng, nên là việc kết hợp giữa hai bên nó rất là trơn tru và thoải mái. Còn lại thì mình không có nhận tiền quảng cáo từ bất cứ một bên nào khác cả, mà thu nhập từ quảng cáo này lại là thu nhập chính cho những người làm nội dung, những người có tầm ảnh hưởng. Vì thế nên là việc mình thu nhập không cao cũng là điều dễ hiểu. Tuy vậy thì đấy là cách cá nhân mình suy nghĩ về công việc này, và nó không mang tính đại diện cho số đông những bạn influencer ngoài kia. Rất là nhiều người, đặc biệt từ thời điểm Covid, đã chọn đây là nghề nghiệp chính và sống vì nó. Rất là nhiều bạn đã thành công trong việc tạo ra tiếng vang, kể cả xấu hay tốt thì chúng ta chưa bàn đến đi. Nhưng việc họ đã xuất hiện trên màn hình điện thoại của chúng ta cũng như là mặt báo ấy, đã là sự thành công của họ rồi. Và nói tới đây thì hãy thử đi sâu hơn một chút về nghề influencer này, xem là vì sao nó lại khiến nhiều người theo đuổi như thế nhé. Thì chúng ta có thể hình dung ra bức tranh của nghề sáng tạo nội dung này là sẽ bao gồm một vài những cái chủ thể sau đây. Đầu tiên là người sáng tạo nội dung, rõ ràng rồi. Họ sẽ đăng các bài post lên trên mạng xã hội, ví dụ như là trên Facebook, họ làm video trên TikTok, trên YouTube, hoặc là họ đăng ảnh lên trên Instagram, đăng story. Thứ hai là người xem, là người ủng hộ các nội dung đó, nó chính là các bạn. Có những nội dung các bạn sẽ phải trả tiền để được xem, nhưng hầu hết là các bạn sẽ không phải mất tiền gì cả, và có thể tiếp cận đến hàng tỷ những nội dung thuộc đủ chủng loại, miễn là các bạn có internet. Thứ ba là nền tảng đứng đằng sau, kết nối nhà sáng tạo nội dung và người xem. Đối với các nền tảng này thì nhà sáng tạo nội dung và người xem chính là yếu tố then chốt giúp cho cái nền tảng đó có thể sống sót và phát triển. Họ sẽ đánh nhau bằng cách liên tục thêm các tính năng và cải tiến thuật toán gợi ý để tranh giành được thời gian trống trong ngày của các bạn. Các nền tảng ban đầu sẽ có sự chuyên môn hóa hơn, ví dụ như là YouTube thì sẽ là dạng video dài, TikTok là video ngắn, Instagram là ảnh, Twitter sẽ là post ngắn có dạng là 100-200 ký tự, Spotify là nhạc, hay là Medium sẽ là blog. Nhưng rồi các bạn thấy đấy, cứ cái gì trendy nhất thì họ cũng sẽ đều nhảy vào và copy nhau hết. Hiện tại TikTok và nội dung dạng video ngắn kèm thuật toán quẹt lên trên, gợi ý trực tiếp cho người dùng đang là vua. Và do đó là YouTube hay là Instagram cũng đều bắt chước cái điều đó rồi. Vậy nhưng các nền tảng này kiếm tiền nhờ vào đâu? Nếu chỉ chăm chăm đẩy các nhà sáng tạo nội dung lên, cho họ nổi tiếng và có thật nhiều người xem, thì họ lấy đâu ra tiền để nuôi hàng chục, hàng trăm nghìn các nhân viên trong các công ty như là YouTube, Facebook đó? Hiện nay đã là 2023 rồi thì chắc các bạn cũng thừa hiểu, chủ thể tiếp theo giúp nuôi sống các công ty công nghệ và nhà sáng tạo nội dung này chính là các nhà quảng cáo. Chúng ta cũng thừa hiểu một nguyên tắc của cuộc sống, đó là không ai cho không cái gì cả. Không có gì là miễn phí và mọi thứ đều phải win-win, đúng không các bạn? Vì vậy nếu mà bạn không phải trả tiền để sử dụng một sản phẩm nào đó, thì chính bạn đang là sản phẩm của công ty đó. Thay vì phải trả tiền để sử dụng TikTok, YouTube hay là Facebook, các công ty này đang tìm mọi cách để gắn quảng cáo vào nội dung mà các bạn đang xem, làm sao để cho nó không gây khó chịu nhất cho các bạn, nhưng nó vẫn phải tối ưu nhất để kiếm ra nhiều tiền nhất. Doanh thu từ quảng cáo chiếm đến 97% cho Facebook và 88% cho Google đấy các bạn ạ. Vậy các nhà quảng cáo này là những ai? Nó có thể là các doanh nghiệp cần tiếp thị một sản phẩm mới, dầu gội đầu, sữa tắm. Có thể là các tổ chức phi chính phủ muốn nâng cao hiểu biết của mọi người về một chủ đề nào đó. Hoặc có thể là những cá nhân lừa đảo bán thuốc dởm như là nhà tôi ba đời, như là tôi cam kết chữa dứt điểm bệnh nan y, rồi thuốc tây không thể chữa được thì cứ đến tôi sẽ chữa khỏi hết. Như chúng ta vẫn đang thấy ngay bây giờ trên YouTube. Các nền tảng sẽ trực tiếp làm việc với các bên cần quảng cáo này và sẽ sử dụng các video, bài post, ảnh của các nhà sáng tạo nội dung đăng lên để phân phối cái quảng cáo đó. Người sáng tạo nội dung sẽ không thể biết được quảng cáo nào sẽ được thuật toán đưa vào video của họ, nên là mới có chuyện hôm trước mình xem một phóng sự của VTV về quảng cáo bẩn, thì kết thúc cái video đấy lại là một cái quảng cáo bẩn đến từ vụ nhà tôi ba đời. Những quảng cáo mà được gắn vào nội dung của những influencer này chính là nguồn thu nhập cho influencer đó, được tính bằng thời gian người ta xem và tương tác với những quảng cáo đó. Vì vậy là nếu mà người xem cài adblock hoặc là không xem quảng cáo thì influencer sẽ không kiếm ra được tiền. Những thứ như là lượt view, lượt like, subscribe, nó sẽ không trực tiếp tạo ra tiền cho nhà sáng tạo nội dung. Đó là các chủ thể chính. Ngoài ra thì sẽ còn những đối tác lớn khác mà những bạn không ở bên trong sẽ không thể biết đến được. Điển hình như là network. Khi mà các influencer cần sự kết nối và quản lý quan hệ với nhiều nhãn hàng, hoặc là cần sự bảo hộ về bản quyền, hoặc là cần đẩy view, đẩy like, thì sẽ có một loại hình doanh nghiệp mới ra đời gọi là network. Chắc các bạn cũng đã từng nghe thấy là MeTube, mình cũng không biết đọc cái từ này, hay là Điền Quân. Đây chính là những network đứng đằng sau nhiều kênh YouTube và chương trình truyền hình lớn mà các bạn đang xem. Đó chỉ là bức tranh chung của nghề sáng tạo nội dung mà thôi. Nhưng những người làm content đâu có sống hoàn toàn vì những quảng cáo từ YouTube hay là Facebook đặt vào nội dung của họ đâu. Nguồn thu nhập chủ yếu của các bạn đó đến từ những hợp đồng quảng cáo mà họ ký trực tiếp với nhãn hàng. Có thể thông qua các bài post trên Facebook, các cái story trên Instagram, hoặc có thể chỉ đơn giản như để cái sản phẩm đó trong video các bạn đang làm. Hoặc là phức tạp hơn là các bạn cần phải nói theo một đoạn script mà nhà quảng cáo phải gửi sẵn. Thu nhập từ những hợp đồng này cách xù hơn rất nhiều so với thu nhập trực tiếp từ YouTube hay là Facebook chi trả. Trong một bản báo cáo nghiên cứu thị trường từ IZEA, là một nền tảng kết nối nhãn hàng với các nhà sáng tạo nội dung trên thế giới, thì họ cho thấy 56% số người đã thực sự mua các sản phẩm được quảng cáo bởi influencer. Và có đến 63% số người được khảo sát nói rằng nội dung tạo ra bởi influencer dễ tiêu thụ hơn hẳn là những cái quảng cáo truyền thống trên TV. Và có 66% số người tin vào công dụng của các sản phẩm được quảng cáo bởi influencer đó. Vậy tóm lại cái nghề influencer hay là KOL này, nó có mặt tối hay là mặt sáng gì? Thì chúng ta thử đi về mặt tích cực trước nhé. Thứ nhất, bạn là chủ và bạn hoàn toàn có quyền quyết định hướng đi và nội dung bạn muốn nói. Bạn sẽ là người tự quyết định hôm nay bạn làm bao nhiêu giờ, ngày mai bạn muốn hợp tác với ai, hay là bạn có muốn chơi với các công ty quản lý hay là network mình nói lúc nãy hay không. Nếu có hợp tác với các công ty quản lý hay là network, thì có thể bạn sẽ phải chịu sức ép từ những công ty đó là bạn cần phải tạo ra từng này nội dung trong từng này ngày. Nhưng mà bù lại thì bạn lại được sự trợ giúp ở những cái mảng khác. Và đây có thể là mơ ước của rất là nhiều người, đặc biệt là những người mà đã từng đi làm những công việc văn phòng 9 to 5, là từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều ấy, và muốn có một cuộc sống tự do, phóng khoáng hơn. Mặt tích cực thứ hai của người này là bạn không cần kinh nghiệm làm việc và bạn cũng không cần có một khoản đầu tư ban đầu quá là đắt tiền. Khi mà hầu hết các công việc văn phòng ở ngoài kia đều yêu cầu ít nhất là người đi làm cần phải có bằng cử nhân, thì bất cứ ai cũng có thể là influencer với chỉ là một chiếc điện thoại trên tay. Và thứ ba là bạn có thể có được một cộng đồng những người ủng hộ. Đây có thể là một nguồn động lực rất lớn khi mà bạn có những người luôn luôn ủng hộ, luôn luôn dõi theo những gì các bạn làm và luôn gửi đến bạn những lời cảm ơn, những lời động viên. Tuy vậy thì nó cũng có thể là con dao hai lưỡi nếu mà những influencer này không biết điểm dừng. Một số điểm tiêu cực về nghề mà chúng ta có thể dễ nhận biết bao gồm: thứ nhất, stress và burnout. Những influencer phải luôn biết đón xu hướng và làm hài lòng tất cả mọi người. Phải biết giữ hình tượng và phải đẹp mọi lúc mọi nơi. Có thể nhiều bạn mới ban đầu bắt đầu bằng việc chia sẻ những thứ mà các bạn thực sự yêu thích, như là việc các bạn muốn chia sẻ về một cái trò chơi mà các bạn muốn chơi, làm đồ dùng handmade, muốn vẽ tranh, v.v. Nhưng sau một thời gian dài làm nội dung, người xem của các bạn sẽ liên tục mong chờ những nội dung mới từ mảng đó, mà nó phải hay hơn, nó phải thú vị hơn những nội dung đã được làm trước đây. Từ đó là người sáng tạo nội dung sẽ dần cảm thấy stress vì phải chạy theo và tạo ra những nội dung mà có khi chính họ đã không còn lửa để làm nữa, nhưng họ vẫn phải cố làm tiếp vì những lượt view, lượt like. Cái điểm tiêu cực thứ hai là bạn phải đối mặt với rất nhiều định kiến. Khi mình mới bắt đầu làm YouTube thì mình khá là yên tâm rằng mình có khi sẽ không bao giờ phải gặp phải những cái định kiến này, bởi vì mình biết là những nội dung mình làm vừa dài vừa khô khan này sẽ chả có ai thèm ngó ngàng và xem đến mình cả. Cho đến khi kênh của mình nó nổi lên một chút và có rất rất nhiều người biết đến, thì chính mình đã bị rơi vào trầm cảm trong một khoảng thời gian ngắn. khi có những người gửi đến mình những lời lẽ rất là thâm độc trên những nội dung mà mình nghĩ là hoàn toàn thuần về giáo dục mình đã đăng lên trên YouTube. Thời điểm đó thì mình luôn tự hỏi là mình đã làm sai ở đâu để phải nhận về những cái lời nhận xét như thế. Kể cả 99 comment khen nhưng mà chỉ có một lời chê bai sỉ nhục thôi, nó cũng khiến mình phải suy nghĩ rất là nhiều. Khoảng thời gian đó nó kéo dài khoảng 2 cho đến 3 tuần. Và khi mình đã định hình được cái góc nhìn mới về việc nổi tiếng, mình đã có một cách suy nghĩ và xử lý vấn đề khác đi. Và giờ ảnh hưởng của nó lên cuộc sống cá nhân của mình là không còn nhiều nữa, mà mình chỉ là một phần nhỏ trong xã hội mà thôi. Còn chưa kể, kênh của mình là một kênh có nội dung khá là thuần túy về giáo dục. Thế còn những cái kênh có nội dung gây tranh cãi hơn ngoài kia, hoặc là những người nổi tiếng hẳn hoi đi, như là những ca sĩ, diễn viên, họ sẽ phải đón chịu rất là nhiều luồng ý kiến trái chiều hơn. Và khả năng chống chọi của họ còn phải lớn hơn rất nhiều để có thể chịu đựng được những luồng ý kiến trái chiều và định kiến này. Thứ ba, ai cũng có thể mất nghề chỉ trong một thời gian ngắn. Những người làm nội dung đều hiểu điều này và đâu đó luôn chấp nhận sự thật rằng là có thể một ngày nào đó họ sẽ bị cộng đồng tẩy chay và dừng xem họ hoàn toàn. Nó có thể đến từ những hành động khó chấp nhận của chính họ, nhưng cũng có thể hoàn toàn là những hành động vu vơ như là đưa ra một nhận định về một người nổi tiếng khác mà người nổi tiếng đó có fanbase rất là đông chẳng hạn. Điểm tiêu cực cuối cùng theo mình đó là sự riêng tư. Đã chấp nhận việc chia sẻ thông tin cá nhân lên trên mạng thì các bạn ấy cũng phải chấp nhận rằng cuộc sống của các bạn ấy sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. Nhiều người có thể nghĩ đây là cái việc hay ho và làm mọi cách để có được sự nổi tiếng đó. Nhưng mà ngược lại thì khi thông tin cá nhân, địa chỉ nhà riêng của các bạn ấy mà đã bị lộ ra thì có thể sẽ có rất nhiều ảnh hưởng và hệ lụy không thể lường trước được. Ở hai phần trên, mình đã đi qua nguyên tắc của cá nhân mình trong việc vận hành kênh YouTube và đánh giá các mặt được và chưa được của nghề YouTuber, TikToker hay là Influencer KOL này. Ở phần cuối của podcast thì mình muốn kết lại bằng một chút cảm nghĩ của cá nhân mình về công việc này. Mình nhận thấy thời điểm hiện tại thì cái sự hiện diện, cái sự phủ sóng của cá nhân là một điều mà rất nhiều người muốn hướng tới. Những Influencer thì chúng ta thấy quá là rõ rồi. Họ sống vì những lượt view, lượt like. Có người tiếp cận một cách trung thực, trong sạch để có được cái sự nổi tiếng đó. Có những người thì lại bất chấp để tạo scandal, nói gở để có thể có được sự nổi tiếng. Nhưng bên cạnh những người influencer thì kể cả những người đi làm cũng không khác là mấy, mà chúng ta có thể nhìn thấy rất rõ ràng ở trên mạng xã hội LinkedIn. Vì thuật toán chia sẻ của LinkedIn có khả năng chia sẻ đến những người không trong danh sách bạn bè, nên là bất cứ ai các bạn nhìn thấy cũng đều tỏ ra biết ơn. Ai cũng vui mừng khi thông báo là họ đã hoàn thành chứng chỉ A, có được công việc B. Ai cũng lên trên đó để cảm ơn đồng nghiệp và sếp. Có một sự thật là mỗi phút trôi qua có đến 500 giờ nội dung mới được đăng lên trên YouTube, 64.000 bức ảnh mới được đăng lên trên Instagram, và mỗi một ngày có đến 1 tỷ video được xem ở trên TikTok. Ai cũng muốn cố gắng để được trở thành một phần lớn trong cái bức tranh đó. Tuy vậy, mình rất bất bình với việc phần lớn những nội dung ngoài kia đều đang làm với mục đích kiếm tiền, kiếm lợi nhuận về cho chủ kênh mà bỏ ngoài tai những ảnh hưởng hay là hệ lụy lên số đông của xã hội. Mình nhận thấy khán giả thì ngày càng thông minh và biết chọn lọc nội dung để theo dõi hơn. Những kênh chụp giật, làm những nội dung phản cảm, trái với đạo đức hay là gây sốc vì sự nổi tiếng nhất thời, vì những lượt view ảo thì phần lớn rồi cũng sẽ bị đào thải mà thôi. Cái công thức là gây sốc để nổi tiếng, rồi lên bài xin lỗi tẩy trắng bằng cách cải tà quy chính thì không phải ai cũng có thể áp dụng được. Người khôn nói ít, kẻ dại lắm lời. Những người càng học cao hiểu rộng, họ sẽ càng có xu hướng ở ẩn hơn, vì đã thò mặt ra là phải hứng chịu được bố rìu của dư luận. Những người càng nói nhiều sẽ càng lộ bản chất và điểm yếu của họ ra. Đặc biệt là khi influencer có rất là nhiều triệu followers, họ nghĩ họ có thể hô mưa gọi gió, mà ngôn ngữ Gen Z bây giờ các bạn gọi là ngáo quyền lực đấy, thì hệ lụy sẽ cực kỳ nguy hiểm nếu các bạn đó không biết tiết chế và suy nghĩ thấu đáo hơn. Làm influencer nó cũng giống như là làm ăn buôn bán kinh doanh vậy đó. Làm tốt quá, đúng quá, bán đồ heo thì organic quá thì lỗ, và bán đồ ăn bẩn, phun thuốc vào thì lại lời lãi nhiều. Nghề influencer nó cũng y chang như vậy, càng lố bịch hở hang, nội dung càng gây sốc, càng chéo ngoe thì lại càng được nhiều người hưởng ứng và chia sẻ. Từ đó thuật toán của nền tảng nó lại càng phân bổ rộng rãi hơn. Chưa kể là khá nhiều influencer ban đầu, như là mình quan sát ấy, thì bắt đầu kênh với ý định tốt, nhưng rồi đều mất dần chất đi, kể cả những kênh về giáo dục thuần túy rồi mình cũng thấy đều thương mại hóa hết. Như vậy thì càng về sau, lấy đâu ra những kênh thực sự chất lượng để chúng ta xem nữa đây? Ai cũng muốn việc nhẹ lương cao, chia sẻ những video chó mèo, những video study with me, những video ASMR hay là ASMR ấy, hay là mukbang, unbox, đăng lại video của người khác bằng cách chèn Việt sắp, làm reaction, làm chậm làm nhanh nhạc lên, hay là tổng hợp nhạc thành playlist, hoặc là làm nhạc lo-fi. Khó hơn một tẹo thì là làm game streamer, làm video nấu ăn, làm review sản phẩm đồ công nghệ, mỹ phẩm thời trang hoặc làm những nội dung kiểu sự thật ít người biết đến. Những chủ đề hoặc là ăn theo các nội dung có sẵn hoặc là đã có quá nhiều người khai thác như vậy sẽ rất khó để các bạn tạo được chỗ đứng để nổi tiếng. Thành ra là nhiều bạn mới bất chấp làm những nội dung đi ngược lại thuần phong mỹ tục để nổi tiếng và biện lý do là đây là kênh của tôi, đây là quan điểm của tôi thích nói gì thì nói. Hoặc là bởi vì tôi thấy thị hiếu số đông ngoài kia thích những loại nội dung như thế thì tôi làm, tôi đáp ứng thôi. Theo mình thì chúng ta không thể nói như vậy được. Khi mà chúng ta đang ở trong một vị trí có tầm ảnh hưởng quá lớn, mỗi lời nói của chúng ta có thể ảnh hưởng đến hàng chục, hàng trăm, hàng triệu người, thì chúng ta cần phải biết lường trước được hậu quả và có trách nhiệm với lời nói của mình. Xã hội thay đổi khi từng cá thể trong xã hội đó dần thay đổi. Nghề này trong tương lai theo mình sẽ còn tiếp tục nở rộ, nhưng cũng đi kèm theo nhiều sự cấm đoán từ các cơ quan chính quyền để làm giảm tác động không đáng có của những người nổi tiếng vô tội vạ kia, đặc biệt trong những mảng như là thực phẩm, tài chính, thuốc và sức khỏe. Mình không hy vọng có thể nhìn quá nhiều sự thay đổi trong nhóm influencers này, bởi vì họ sống vì sự nổi tiếng ngắn hạn. Và sau khi xây dựng được một nhóm người theo dõi hàng triệu triệu followers đó, thì họ sẽ dần dần chuyển sang làm những công việc có sự ổn định dài hạn hơn, như là mở những cửa hàng, cửa hiệu hay là buôn bán, mở nhà hàng. Nhưng mà đứng dưới góc độ của một khán giả thì mình tin rằng chúng ta sẽ ngày càng khôn ngoan hơn và bớt dung túng những cái quan điểm sống thiếu lành mạnh và toxic ngoài kia hơn. Mình thực sự cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi podcast và YouTube của mình, đặc biệt là những bạn mới biết đến mình trong một năm vừa qua. Bên cạnh những cái điều toxic mình đã trải qua kể từ khi mình được biết đến nhiều hơn, thì mình đã có thêm rất là nhiều mối quan hệ mới, nhận được rất là nhiều lời cảm ơn, những bức thư hay là những email gửi cho mình và khiến cho mình rất là cảm động. Nhiều bạn sau khi xem xong loạt video về học tập cũng đã nói với mình rằng các bạn đã tốt nghiệp đầu lớp hoặc đã có rất nhiều điểm A. Có bạn xem series về học bổng cũng đã nói là em đã trúng học bổng chính phủ toàn phần. Và vô số những lời cảm ơn về việc định hướng lại cách nhìn cuộc sống của các bạn đó sau khi xem xong những video về mindset mình đã làm. Đó là những điều mà mình cảm thấy mình quá may mắn để có được. Một lần nữa mình cảm ơn các bạn đã đến với mình. Và hẹn gặp lại các bạn ở podcast lần sau. Bye bye.